Bởi vì khi mà điện không có hoặc là thiếu một cái duyên gì đó thì tự nhiên là những cái cảnh đó nó không do đó cho nên người ta mới dùng một cái tiếng là giả có, nó có nhưng mà nó có một cái giả, nó không có thiệt. Thì cái sân khấu trên cái cõi trần gian này cũng phải chấp nhận
trên này khi thì thế kia thế nào đó là giả có, mình hiểu được như vậy đó để mình vững tâm xuống tiếng,
không còn cái gì mà quá bám biếu đi. Còn bây nếu mà mình không hiểu như vậy đó, cái gì mà chúng ta là thiệt là thiệt là thiệt là thiệt đã có đủ rồi thì thôi, là muốn cho nó nhiều hơn nữa là mất hết thì giờ mà không chịu lo cho mình và tết là ok, để sao nó bớt lại cái chịu nó đi để mình lo cho mình chứ sao. Tại không biết, tại sao mình không biết thương mình mà cứ thương ba cái sự vật này là cái nghĩa sao? Và cái sự vật nó đâu phải là thiệt của mình, và cái thiệt của mình lại bỏ đi, lại lơ là, lại coi như là cái gì đó, mà cái không phải thiệt của mình thì lại mắc chặt, chặt trước. Cho nên trong kinh có cái câu nhận giặc làm con, nhận giả làm chơn. Cái giả mà mình lại cho là thiệt, còn cái thiệt của mình là lãng quên. Có nhiều người khi sinh ra cho đến 6-7 tuổi mới nhận được mình có cái chân tâm, cái tánh sáng khi mà thì có cái lúc đó già, già yếu, già chết tầm trời không sao được. Cho nên muốn cao dồi, đừng có ngã tướng, đừng có dơ tướng, đừng có chúng sanh tướng, đừng có thảo giả tướng ấy, thì ngay từ khi tuổi trẻ 15 tuổi trở lên, 20 tuổi trở lên, bởi vì tuổi trẻ mới đủ cái sự tinh nhuệ của tinh thần để mà quán cảm, để mà lo cái lớp tuổi khó, khó lắm chứ không phải dễ đâu. Do đó cho nên Đức Phật nói vì sao mà các chúng sanh đó được cái phước đức vô lượng là những chúng sanh nào phá được cái ngã tướng, diệt được cái dân tướng, không còn chấp chúng sanh tướng mà cũng không còn để cái thọ giả tướng, thì chúng sanh đó, những chúng sanh đó tu tập nhanh, không còn chấp nữa, còn bị dở đời. Ví dụ như mình quá chấp đi, nhưng mà mình cũng có lòng đi chùa, cũng có lòng lễ Phật, cũng có tâm ăn chay, thì cái đó chỉ là hưởng cái phước, không thể có cái phước chút thôi, chứ còn không có được tồn tại lâu đâu. Thành ra mình phải làm sao cũng đi chùa lễ Phật, tụng kinh bái sám, nhưng mà mình phải biết rõ cái sự vật ấy, đừng cho nó làm cho tâm hồn của mình kêu là cố chấp. Đây đoạn này Đức Phật nói rằng vì sao, bởi vì các chúng sanh á, nếu họ đem cái tâm mà cứ lo chấp tướng, chấp cái sự vật đó, chấp là cứ bám víu vào sự vật đó, thì bị cái gì, bị trụ trước vào ngã nhân chúng sanh cái trụ họ giả nguy hiểm. Cho nên phải xả tất cả, đó như ngày xưa Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, quý vị thấy không, ngài xả tất cả rồi để ngài được tất cả. Thiệt ra ngài cũng không muốn được đâu. Xả tất cả là sao? Đương là một đông cung thái tử ngon lành,
bỏ ra đi. Nước thành vỡ con rồi nửa bảy bọc tất cả cái chỗ này nửa đền làm cho đê đóng cúa rồi là làm cho đê.
Trong khi mà mình thấy ngày đi như vậy mình tưởng là thôi rồi rồi
thôi thôi chắc là ngày mất hết rồi không còn gì nữa ra để tìm chân lý,
tìm ra chân lý rồi để mà cứu độ chúng sanh. Khi mà tìm ra chân lý rồi thì lúc bây giờ chúng sanh nó biết được, nó hướng theo chân lý, nó nhờ chân lý đó. Cho nên lúc bây giờ những cái gì nước thành vỡ con của ngài nó không có những cái gì. Cho đến năm nay là 2529 năm kể từ giờ Phật nhập nước bàn tới bây giờ, quý vị thấy không? Trong châu nào, trong bốn biển năm châu, nước nào, nơi nào cũng đều lập chùa thờ ngài. Những cái chùa nó đặc biệt như là cái đền vua. Để chùa mình thì chưa có tính dụng đó là mình, chùa mình hồng nghèo, chùa chưa là chùa lá, nhưng có Phật làng không sao đâu. Đó. Có những ngôi chùa như bên Thái, ở bên chùa Phật Ngọc ở Thái Lan mà quý vị nào ghé Bangkok Phật nó biết đền vua mười. Thấy không? Mà như vậy nghĩa là còn diễn tiến nữa chứ không phải là cái tối thời gian này đâu. Nói là cung điện
3 năm rồi.
Nếu xưa kia mà Thái tử chỉ nhìn nhận La Hầu La là con của ngài thì nhiều lắm là ngài cũng được
người là
ngài La Hầu La là con. Ngài có La Hầu La thì bao nhiêu người khác. Cho nên ngày nay tháng hàng hà sa di con đệ tử
khi chúng ta mới
da vàng có da đen có da đỏ da đỏ không có
chúng ta
nghĩa là đủ chịu hết không có con mà bây giờ có hàng hà sa con
đó là
thấy không tu lịch sáng tất cả để mình được
có sự
Đức Phật nói trong kinh Kim Cang là kinh này. Đức Phật nói là nếu mà bị nhơ ngã chúng sanh tạo giả mà cứ chấp nó như vậy đó thì người bị chấp trước đó không bao giờ giải thoát. Vì sao? Bởi vì nếu mà chấp thì cái tâm nó bị hạn cuộc cái đó. Mà tâm nó hạn cuộc thì làm gì? Mở ra
hay
không? Do đó là mình phải dẹp nó đi, dẹp những cái tướng đó. Vì thế cho nên không có nên chấp từng pháp một, từng sự vật đó. Cũng không có nên chấp những cái phi pháp, cái sự vật đã không chấp mà cái phi sự vật mình cũng không chấp. Hiểu không? Nghĩa là ý muốn nói cái gì? Cái quấy á, mình không để ý đã đành, mà cái phải
cũng đừng hạt. Về những căn
trong kinh Kim Cang có nói, trong kinh Lăng Nghiêm có cái câu này: vọng chơn đầu nhiều
chúng
thấy cái vọng mới là vọng đã đành rồi, thế mà cái chơn cũng là vọng, là bởi vì cái chơn đó nó còn nằm ở trong cái vọng mà mình nói là chơn thì cái chơn nó chưa phải là chơn. Do đó cho nên cái đoạn kinh Kim Cang này cũng vậy nè, ngài nói rằng nếu mà mình
chưa giải
thích không chấp cái tướng của sự vọng
lý tái sinh
đã làm được ha, mà cũng không nên chắc
quá
cái không tướng của sự vấn đề là thật khó để mình nghe hơn
hay còn gọi
là cái đó mình đã không chắc đã làm được, nhưng mà cái không cũng
từ bây giờ thì chúng ta
ở đời đó thì luôn luôn bị kẹt ở nơi đó, nghĩa là cái gì mà chẳng hạn như thế này nè, có nhiều người ta nói là sự vật thì Phật biểu tôi đừng có chấp thì thôi tôi nằm như vậy đó. Nhưng mà bây giờ nếu mà tôi muốn chấp thì làm sao mà tôi tu lên chứng quả tu đàng hoàng tới đà tới đà hàm a na hàm a la hớn. Thì thầy Đức Phật nói
có lòng
người mà tu chỉ cao những cái quả gì đó người ta không chấp. Bởi vì nếu mà còn thấy mình chứng quả thì tức là chưa tỉnh chứng cái tự như là nói cái chỗ này để cho quý vị gặp những vị sư nào, gặp những người nào mà nói rằng là tôi năm nay tôi bổ sung chứng ông Phật này chứng ông Phật kia đó là
mình gặp trực
có nhiều người nói tôi là có Đức Quan Âm về hiện hoặc là tôi là sẽ thành Đức Phật đi lạc được, toàn là cái đó chưa là nói
thì ngày khá là đơn giản.
Mà cái tội nói giọng ngữ trong nhà Phật không cho sám hối nên là cái tội đó nói gì
Bởi vì sao? Quả, nếu mà quả thiệt mình chứng đạo quả, chứng A La Hán, chứng Bồ Tát gì nữa cũng không được. Mà mình nói ra tất nhiên là cái quả gì đâu phải đó.
Đúng.
Mà cái nghĩa nó vậy đó. Cũng như bây giờ các vị
nhân tập
làm ăn suốt ngày suốt đêm,
hiểu rõ
đâu ba năm kết quả được một số
quả con đường đưa đến,
hay là một số kỳ cương, một số học trò, ai mà ra chấm nói ra. Khi được như vậy rồi cứ ra trước cửa nó tu trong nhà tôi chờ người học trò nữa.
Ngài định nghĩa già chết.
Hay là tôi bây giờ đây trong mình tôi có đủ bạc rồi, ai nói là chết,
là già chết.
Người tu mà cứ nói tôi chứng quả này, tôi chứng quả kia là nộ ma nhập tâm cũng đi
chết.
Thành ra để cho quý vị biết bởi vì hết
tình
những thời gian gần đây á,
từng mỗi loại
ở trong đất liền cũng như các tâm cảnh cũng đi ngang mà bây giờ nó cũng ổn
rồi. Tóc bạc
đã có nhiều vị phụ nữ xưng là Quan Âm Thị Hiện rồi đó nghe.
Chắc chắn
có nhiều vị đã nói là Di Lặc tái sanh có trong đất liền á. Thầy đã nói như vậy để quý vị biết rằng đâu là giả, đâu là thiệt. Với giả sử, tôi đặt cái giả sử đó, đặt thiệt đi nữa, cái gì đó thiệt, tu thiệt, chứng thiệt, đắc đạo đi nữa,
Bồ
Tát cũng làm giống
bọn chúng này.
Bởi vì họ tỏ ra một cái gì khác á, nó chẳng quyền cũng như thế nên người ta không để yên đâu. Thật sự ra thì sao rồi? Còn mà nghe cứ nói rằng tôi chứng ông này tôi được có quả kia đó là toàn là nói
khó.
Đúng như vậy, ví dụ như người tu tập, tôi một thời gian 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm mới có những cái gì cao quý chứ đâu phải là đâu có phải nó tu cái được liền thôi. Mà có những cái của quý đó tại sao mình không giữ đi nói ra làm chi? Nói ra là để cầu người ta cung kính, người ta cúng cho nhiều. Mà cầu cung kính cúng nhiều là không phải cúng. Đó là cái độ
thích là
quý vị hiểu lắm. Thành ra cái đó để quý vị biết, để mà quý vị hàng tục chứ không thôi. Bởi vì mình học đạo khác với người không có học đạo. Người không có học đạo nói sao học tiên vậy mà họ còn xuất tiền xuất của đủ thứ, đủ thứ hết. Rồi cuối cùng cũng được. Ông Thận là khóc lên, nó xuống đòi, tới đòi tiền lại. Có à, dùng nó có rồi. Chắc chắn lắm. Thôi nghe nói đường ở mặt ba tiền bạc đổ ra hết. Nói nghĩa là
tứ
nghe là tôi đúng đi, tôi đúng đi rồi nữa. Xuất hồn lên Việt Nam thăm mà cái người đó đi Việt Nam
thì
đã 3 năm đó giờ có xuất hồn được gì đó. Thành nên nói ông nói láo bây giờ bỏ tiền này.
Tại
chứ tôi nó trúng ra đó như thế đó. Xuất số tiền lớn, số tiền nó cấm tránh việc không được nữa. Mấy trăm ngàn nó chẳng biết cứ là hàng cho nên xuất hợp nó không có xuất nổ đâu, nó xuất ra kia ra biển rồi nó cũng nhập vô nó xong nó trộn lên là
nổ thật rất.
Thành ra học đạo để mình biết cái nào nó đúng cái nào nó không đúng để mà mình chưa là mình giải tỏa hoặc là mình cũng tin một cách dễ dàng đó. Vì cái nghĩa Phật nói đừng chấp trước, đừng chấp cái có mà cái không cũng đừng chấp. Bởi vì nếu mà còn đem cái tâm cho cái đó là không thì cái tâm nó cũng mệt, nó vướng
như thế nào là
vậy? Cái tâm tự nhiên làm sao cái này khó, có nhiều người đặt câu hỏi nó giống như là
nguyên nhân
khó là nhiều lắm không. Thành ra cái tâm tập sao á,
từ tập khởi
tập lòng, tập lòng tu tập mà tâm nó bình thản, chuyện gì đến mình giải quyết hết dễ dàng ổn thỏa rồi thôi, đừng có để ý, đừng có nhớ, đừng có nhắc tới hoài. Đó có rất nhiều chuyện ở bên nhà má được năm giờ trước bây giờ cứ ngồi đó nhắc mình chỉ tính mệt mất thời giờ. Cái thời giờ đó ta ta niệm Phật thì nó quý không, hoặc cái tịnh tâm ta niệm Phật thì nó quý không, chỉ nhắc cái chuyện mệt
và
nói nhiều từ nhiều khi nhắc còn trong khi ấy uống nổi lên nó đâu phải là cái chuyện gì hết. Dĩ thị nghĩa cố Như Lai thường thuyết, do đó cho nên Đức Thích Ca Như Lai thường nói, thường nói với ai, thường nói với các vị tùy theo ngữ đẳng tùy theo các vị tùy theo như người xuất gia đó. Tuy ngã thuyết pháp biết câu thuyết pháp của Đức Phật nói, cái sự thuyết pháp của tôi á như thiệt dụ giả. Thiệt là gì nè, ai nhớ cho thiệt
thì
thiệt là cái tiền bè
cái biết thừa nhận.
Đức Phật nói pháp giống cũng như cái chiếc, ví dụ như chiếc thuyền, thấy không? Cái pháp thượng ân xã hà uống tư pháp,
cái pháp mà Phật nói ra đúng á, mình còn bỏ, huống chi là những cái chuyện phi pháp
nó làm cho chúng ta
để
chúng
ta chế
thì hay là một cái tham sân.
Đêm nay họ hiểu được câu đó là về cũng đủ rồi, đủ cái sự nhập mệnh đi lên và xuống hải rồi. Đấy là
cái phần trưởng
khá thượng ưng xá hà huống phi pháp. Tôi lặp lại cái ý đó này nè, Đức Phật Thích Ca ngài nói, ngài nói rằng như ngã thuyết pháp, như tôi thuyết pháp, Đức Phật nói là tôi nó nghe như thiệt, ví dụ chiếc thuyền là chiếc thuyền, như là cái chiếc thuyền mà chở chúng sanh qua quả sông Ba Điện Hộ, thì chính cái chiếc thuyền đó mình cũng không có nên để ý làm gì. Khi qua tới bờ là mình bước lên bờ liền, đừng có thương cái chiếc thuyền đó, huống chi là không phải chiếc thuyền
mất đi thì bạn không thể nào.
Còn chúng sanh ở giữa này nó khổ lắm, những cái chuyện mà không phải phải thì chắc đã phải đi, có nhiều cái chuyện không có phải gì hết mà cũng ở đó mà chắc rồi, nhất rồi kể lệ rồi, đắn đo rồi, gây chuyện ra hết chuyện này tới chuyện kia, thì là cả vấn đề của anh. Thay vì cái thời gian đó để cần tĩnh tâm cho cái tâm nó sáng, mà con người cái tâm nó sáng nó chiếu phá tất cả những cái chỗ tối tâm đó, cái chuyện nó không lo mà cứ lo những cái chuyện. Cho nên Phật nói thực hiện đúng chân lý, Phật đó pháp là chân lý chứ sao, mà cái đó mình cũng bỏ
cầu
xin cố chấp, huống đi là phi pháp. Những cái chuyện phi pháp là cái chuyện đâu có gì,
Đức Phật
thành cả hai nói như vậy không có nghĩa là cứ là Phật nói pháp không có giá trị, không phải vậy đâu. Phật cứ đừng nói chắc
con
nhờ ngón tay để nhớ ngón tay để thấy mặt trăng, nhưng mà khi thấy mặt trăng thì đừng quên ngón tay đi, đừng có thấy mặt trăng đầu tiên đó à, tôi nhờ ngón tay này, tôi nhờ ổng, tôi mơ thấy cứ ở đây cấp trước qua nó không tới đâu đâu hết, thì ta bỏ nó tay đi, ta nói mặt trăng như mặt trăng là chân lý, còn ngón tay là kinh pháp, ví dụ chùa chiền mà có ra đó, tôi là phương tiện, làm ra đó là phương tiện, làm cho cái chùa là để cho bá tánh tạo được cái chùa của mình, cái chùa mà xây cấp bằng trí tuệ, bằng tình thương, bằng từ bi yên xả, thì cái chùa đó mới là vĩnh viễn đức hương đạo vô lượng nhân kiếp. Còn cái chùa mà còn xây cấp có vật liệu, có xi măng cốt sắt hay là gạch đá gỗ ngoái, thì cái chùa nó phương tiện cho khả năng là cái gì đó. Còn làm một cái giả để cho bá tánh ta nương cái giả đó để mà tạo một cái chùa thiệt.
Không,
cái chùa thiệt là gì? Tức nhưng là
đau khổ,
xây dựng bằng các điều từ bi, bằng trí tuệ, bằng hỷ xã, bằng hùng lực tất cả, thì cái ngôi chùa đó nó mới được.
Chỗ nào?
Rồi, bây giờ tới cái phần thứ bảy là cái phần vô đắc vô thiết, cái đạo cao rồi đó, nghĩa là cũng không có cái pháp gì mà nói, mà cũng không có cái gì mà mình chứng đạo. Sở dĩ bây giờ đây á, mình chưa biết nhiều, thành thánh nương theo đường kinh đóng điện để mình biết. Và khi mình đã biết rồi á, thì cái kinh điển này mình quên đi, đừng gây lên cứ cố chấp ở trong văn tự mà nó không có, không biết thông được Phật Phật pháp. Rồi cũng như vậy, khi mà mình chưa có chứng ngộ thì mình cố gắng mình tu để mình đào tạo mình chứng ngộ được. Nhưng mà khi chứng ngộ rồi á, thì đừng có gì, đừng có bám víu cái sự chứng ngộ của mình mà nó trở thành ra pháp thoại. Tôi nói ví dụ để quý vị thấy, ví dụ như bây giờ
nói tới
chúng ta chưa đến chùa, tôi nói gì đây, ví dụ cách dễ hiểu đây, chúng ta khi chưa đến chùa thì mình cứ nghĩ rằng đến chùa để mình cầu phước nè, để học đạo nè, để tìm hiểu cái gì hay nè, hoặc là đến chùa để mình lễ Phật, đến gì nhất tượng Phật, đến noi theo gương Phật nè, thấy không? Thì cái khi mà mình chưa đến chùa thì mình tìm đủ cách để mình đến chùa, nhưng mà đến chùa rồi thì đừng có cố chấp cái chuyện đó nữa. Mà đến chùa rồi thì bây giờ mình phải tâm hồn thơ thớ đi lên để giải thoát, chứ còn cứ mà cố chấp tới chùa được nó ngồi đây
thêm cái định luật này
trang trí tốt quá, hoặc là chùa sao nhỏ hẹp quá, tu Phật này sao lớn quá, cái chuyện đó đi tới mà sao thấy cái vụ nó chi, thấy nó mệt thêm trí nữa. Vì vậy cho nên nói khi mà
muốn
được cái gì rồi
đừng có để ý đó, chị đó nó mệt lắm. Mà sở dĩ con người cứ để ý như vậy mà con người bị tầm luôn chìm đắm.
Có một yếu tố đó là đừng
mình sẽ khó khăn cái chuyện gì đâu
không mở
ra, đừng có để tâm để trí làm gì. Ông Tu Bồ Đề bạch Đức Phật gọi ngài Tu Bồ Đề, có ý ông nghĩ như thế nào? Như Lai có chứng được cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác không? Như Lai có nói pháp ngon lành không? Ông Tu Bồ Đề thưa nào, như
cần phải đoạn
Tu Bồ Đề ngài Tu Bồ Đề thưa rằng như Đức Phật đã nói cho chúng con, đã giải cho chúng con cái nghĩa ở trên á, thì cái quả vị cũng không có thiệt,
không có thể đoạn.
Mà cái quả vị mà mình còn chắc có thiệt thì cái quả vị đó không thiệt. Cũng như là cái nghĩa Phật đã nói tùy theo cái tâm lượng của Phật nó khác thôi, cho nên cái nghĩa nó cũng không nhất định. Cho nên ở đây ngài Tu Bồ Đề ngài mới trả lời, ngài nói rằng lời Đức Phật nói ra cũng như cái quả vị Đức Phật chứng theo con nghĩ thì nó cũng không có cái pháp nhất định đâu, không có cái pháp nhất định để Như Lai nói. Vì sao? Bởi vì Như Lai đã nói pháp ra thì ngài đó có chắc, ngài đó có nói cái chuyện phi pháp hay là phi phi pháp. Vì sao? Bởi vì tất cả thánh hiền đều đi ở trên cái pháp vô vi, tức là giải thoát, không có sai khác. Thì đoạn này tôi thấy một giảng để quý vị nghe là ý như thế này nè.
Nếu mà chúng ta
Phật hỏi ngài Tu Bồ Đề hỏi trên ông thấy tôi có chứng đạo không, có cái chứng thành Phật quả không, ông thấy tôi có nói pháp không? Thì ngài Tu Bồ Đề nói dạ bạch, theo như là ý chánh của Phật nói á, thì con nghĩ rằng ngài đâu có cái gì đâu mà chứng ngộ. Bởi vì nếu mà con cho ngài có chứng ngộ hoặc là ngài cho ngài có chứng ngộ á, thì cái chứng ngộ của ngài đó không ai kịp. Đó là cái nghĩa mà ngài Tu Bồ Đề trả lời. Cũng như giáo pháp của ngài nói ra là tùy bệnh giữ dược, theo bệnh mà cho thuốc, thì con nghĩ nó đâu có giúp được cái pháp gì ở đâu. Ai có bệnh gì thì ngài cho thuốc đấy thôi, miễn là người ta lành bệnh thôi. Thì con nghĩ là ngài nói pháp này cũng không có cái gì gọi là thiệt hết. Đó là ngài trả lời. Đức Phật nói pháp giống cũng như một ông thầy thuốc cho thuốc, ai bệnh gì thì cho thuốc đấy là mình không, không có cách rồi. Và khi đã làm bệnh rồi thì cũng không có nói thuốc này hay thuốc chia dở, miễn làm sao cho làm bệnh thôi. Thì đây ngài nói thêm, ngài nói rằng dầu cho tất cả các bậc thánh hiền từ xưa đến nay cũng là có cái tâm lượng ở trong cái pháp vô vi, vô vi tức là cái pháp không còn pháp trước á, mà được giải thoát chứ không có gì khác. Thì tốt là để được cái tâm nhất
thôi.
Cái tâm mà được chắc trước mà cái gì để ý coi, thấy không, để ý đi. Nếu trong một ngày nào đó, một ngày nào đó, mà quý vị đừng có chắc trước, đừng có trụ trước, đừng có nghĩ lan can về việc làm nhiều quá, thì tâm hồn quý vị thế nào?
Nguyện.
Còn nếu mà mình cứ suy đi nghĩ lại như tái lưu lưu mà, thì tâm hồn nó mệt lắm. Cái ngày đó tâm hồn nó mệt lắm. Thì cái đó nó cũng tự thắng nghĩ của chúng ta. Bởi vì không phải, nên Phật nói trong các kinh khác, Phật nói là thương thay chúng ta.
Sao
có nhiều chúng sanh cái nghiệp nặng cho đến nỗi như thế này, không nói cũng được. Cái này ngày nào mà không nói nó bắt mình. Anh nói thì nói gì, nói cho nó ngã hơn nó bắt mình.
Tức là muốn
cái đó cái nghiệp tới, không phải dễ đâu. Vô tới chùa tu cũng vậy nữa, rất nhiều người à, nghĩa là cái chuyện gì mà
biết
không, đang nói tin nói đang đang nói mà đâu phải ít. Trong chúng người ta cử tội, người ở trong chúng mà nói nhiều quá, động chúng ta làm sao ta tôn ta bắt quỳ hơn, quỳ một lần đâu bán xe hơn. Có nhiều vị trong chúng người ta thấy rằng sao mà cứ nói chuyện chuyện gì không đáng gì mà nói
lắm,
đạo trong chúng không á, cho đến nỗi mà trong chúng người ta cắn không cho nó, người ta gọi là tỉnh khẩu. Mà tỉnh khẩu ngày trước người ta
khi nào chúng ta
bỏ, ta đừng bỏ cung
lắm, lưu luyến những cái trạng thái này.
Mà ta nói là trạng thái chứ không còn là trạng thái
tái sanh vào
cái đó mới hiểu
an lạc.
Nên quý vị mẫu chúng ta khi mà nghe được đạo lý rồi chứ biết ra cái nghiệp của mình nó như thế. Như hồi nãy tôi nói, nếu mà quý vị nào mà nghe gọi là con nhập lọc đi, hòa tử đi, mà nghe nói tới pháp, nghe nói tới kinh, nghe nói tới chân lý á,
cũng
là
gương mặt bác
sáng lên, con mắt sáng quay con trong bạn là biết được
quá chết nhẹ.
Còn nếu mà nghe giảng hoặc nghe pháp hoặc là nghe kinh mà thấy cái đó thì cũng không có quan tâm sáng nổi mà cũng lớn hơn lắm thì cái người đó là hai trung bình
bốn tuần
được rồi không sao chỉ có sợ là sợ cái gì
tất thứ
nghĩa là mới vừa nghe mới vừa nói đâu có năm phút rồi sao nó tìm nó sao ta đang nghe thì nói lên cái gì được
tuần
đó nha thì ta làm sao sao thôi à. Cho nó có thể tự tâm mình phải nói lên hoặc là mình phải tìm những cách chia sẻ cho nên thấy đấu nó đi muốn nghe pháp nhưng mà cái việc nó nặng như vậy đó thì quý vị đã đem theo một chai dầu ngũ cũng được
là bỏ sân bỏ sân
hoặc là chẳng đi hay nếu mà nó hơi kéo kéo xuống thì thọ phát lên lên cả để nó lên đầu tới đứa trẻ đi ngủ nó ngủ trong tâm chứ không ngủ ngoài con mắt. Nhưng mà con mắt nó cũng là nửa như thế thì nó ngủ trong tâm á. Chắc nhiều người mà con mắt nó mở thì nó ngủ nó nghe cái gì bỏ trơn á. Hỏi là nó nghe được không?
Đi
định định ngủ trong biến đạn nó cũng bị cái tổng chức nghiệp biết nghiệp lực thậm đại năng lực chư vi năng tâm cự hại năng chướng thắng đạo cái nghiệp của con người mình mỗi người á nó như là một lực thậm đại cái nghiệp lực nó lớn lắm thậm đại mà nó vĩ đại lắm năng lực tư duy nó có thể nó đối địch nó so sánh với là núi tư duy
là sự chết
núi tư duy là một cái núi lớn nhất ở trong quả thế giới ta là trong năm châu bốn biển kể cả năm châu là năm châu phần châu năm thì không phải năm châu phần nhỏ này đâu rồi năng thâm tự hải cái nghiệp nó thôi cũng như là cái điểm thôi à. Năng chướng thắng đạo nó hay ngăn con đường giải thoát. Nói tới cái con đường mê lạc thì nó đi xuống cách dễ dàng. Mà hãy nói tới cái con đường thắng, con đường giải thoát thánh thiện thì nó ngăn che, thì nó khó lắm. Nhiều khi mình thấy những người khác mà người ta tu tiến không được
á,
khi người ta hiểu đạo thì mình nghe đấy thế trong một
tương lai
mình phải trả lòng tự
quan sát và
họ cũng muốn tu tiến cho con muốn thành Phật sớm có thấy không
cái tội
nhưng mà
cái người rất
nặng
đó như vậy
cho nên tôi mở được việc chuyển niệm ra đi. Bây giờ tới cái phần thứ 8 là y theo pháp để mà hiểu cuộc đời này. Ông tôi vừa đề ý ông nghĩ sao Đức Phật hỏi tôi nhìn ứng dân hả ý ông nghĩ làm sao nếu có người nào dùng đầy đủ những bảy món báo ở trong 3000 đại thiên thế giới, nghĩa là đem ra bảy món báo ví dụ như biết bảy món báo không? Và là một là bạc gì nữa ngọc lưu
kiếm
pha lê ngọc pha lê ca trừ xích châu mã não dùng bảy món báo đó mà chứa đựng trong 3000 đại thiên thế giới đem ra để mà bố thí thì cái người đó được cái phước đức cái nhiều không? Tòa hóa này tôi bồ đề
có chi?
Tòa hóa cho có trên cái đời này nè có ai đem bảy món báo vàng bạc lưu lê ra pha lê ra thử sức cho mã não mà nó đụng đầy trong 3000 đại thiên thế giới như là như vậy đó đem ra để mà bố thí thì cái người làm như vậy có cái phước đức đó rất nhiều mà không hỏi ngài tu bồ đề đó thì ngài tu bồ đề sẽ giả bạc cái thế tôn rất nhiều như vậy là nhiều lắm thảm ra thế tôn và cái thế tôn rất nhiều vì cớ sao ngài giải thêm là hành vi tốt vì cớ sao cái phước đức đó tức là không phải cái tâm
này trên 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 phương này đúng như trên đó họ cần cái chiến tướng của trời đánh, nghĩa là họ cần cho đến một bài kệ bốn câu thôi.
Cái chi
vì người khác giải nói họ tùy đâu
cần đem giải thích cho người khác nghe. Và đây là nói gì
thì cái phước đức
là sanh sự,
cái phước đức mà họ tùy một bài kệ bốn câu đó và đem ra giải nói cho người khác nghe thì cái phước đức nó hơn cái phước đức của người mình đem bảy món báo trước trong 3.000 đại trên thế giới mà đem ra bốn chữ không. Một bên thì đem của quá khá để ra cho người ta thì Đức Phật hỏi cái chuyện đó, cái phước đức đó có được nhiều không? Thì nhà chúng tôi cũng nói dạ nhiều, là bởi vì các vị đó được ta đem ra ta làm phước và người ta xứng đáng để ta làm phước thì cái chuyện đó nhiều. Thì Đức Phật nói thêm rằng tuy nhiên như vậy nhưng mà ai mà thọ tùy đọc tụng một câu một bài kệ bốn câu
định nghĩa
và đem bài kệ đó để ra nói cho người khác
thế nào là
hữu, hữu
thế nào
biết
là
thì cái phước đức trước kia của người bố thí
không
phải là phước đức sau, phước cái phước đức sau nghĩa là tốn căn hơn
chi hiền.
Bây giờ hỏi vì sao thầy cứ cố vì sao
hữu
này tôi bồ đề nhớ này Đức Phật nói ra này tôi bồ đề tất
của thủ
cả các Đức Phật là cái pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác của các Đức Phật cũng đều từ biết nhờ cái kiến thiên phương này mà ra thành Phật được, nghĩa là tất cả những cái gì đặc biệt được là nhờ hiểu được và hành được kiến thiên căn này. Giai tùng nữ kinh phước mẹ tôi bồ đề
là
người mà nói Phật pháp
là
thế
giới
mà nếu tâm còn các tốt thì không phải Phật pháp.
Thế giới còn
người nói giao lưu người nói Phật pháp đừng nên chặt
quỷ.
Ví dụ như bây giờ riêng cái hàng như vậy chúng tôi đưa dẫn kinh này giảng pháp và chúng tôi cứ một tâm cố chấp hơn tôi giảng kinh này hay tôi giảng kinh chưa cao tôi giảng kinh nọ sâu cái nhu cầu là đến là chúng tôi có ngọn gió thổi qua rồi để nói cho Phật tử nghe để mà hiểu tinh lý cho tinh trí của kinh rồi để là hành trì cái chuẩn tinh lý bởi vì hãy cắt trước một cái là còn dài ví dụ như nói bây giờ tôi là người dẫn kinh
thì cõi thứ ba
thì tôi không có đang hướng
là sắc hữu
cái thứ hợp ta là người dẫn kinh
là cái khó
cũng như thọ kỳ bốn một bài kệ bốn câu
gì
là chạy bốn câu là trong này có hai bài kệ sau cái giảng của mình vừa sẵn là tôi giảng trước rồi cái bài kệ thứ nhất là bài kệ thấp hai bài kệ là đúc kết toàn diện của bộ kinh một bài kệ thì nói rằng
thì đó là
sự vật ở bên ngoài nó không đến được thôi được chắc
thì ngày
hai là khai thác cái gì bên trong hai bài kệ. Cái bài kệ thứ nhất là nhất thiết hữu duy pháp gì nữa hai cũng như vậy đó như mẫu nguyễn bảo hải gì nữa
thủy thủy
cũng như lộ về thiên điểm ưng tay thì chị quen cho nên người ta mới chia được cái câu đó ra như thế này nè các pháp thế gian thuộc hữu duy như gương ngon giấc mộng đồng gì như đồ giả dấu không hình như bọt tiêu tan mất sắc kỳ như bóng bên hình không lại có như xương trên cỏ nắng còn như đồ dịch như luồng biển nhoáng không tồn tại nhận xét như vậy mất thật tiên. Cái bài kệ đó bốn câu mình dùng thành tám câu đó có nghĩa là như thế nào, nghĩa là sự vật ở dưới này là như vậy đó mà người đời cứ cho nó là thiệt cho nên không thể làm được bán đứng trong cái kiểu đó nghĩ vô cùng. Nhưng là bài kệ này dễ còn cái bài kệ sau này nó khó tức là nhược dĩ sắc kiến ngã nhĩ âm thanh cầu ngã
thị nhân hàng tà đạo
khi mà
gì nữa
có
bất hạnh thì
từ cái tập khởi
thì bố con này hơi cao cao lắm rồi. Cái người từ học đạo cũng 50 năm thì giảng không nổi
đấy,
như dễ đâu. Có nhiều người khi nói rằng họ có cái
là,
thì cái chữ ngã này á
là
họ
ái thế
nào vì cái người chữ ngã là Phật tinh nên
chưa đến đoàn gì
cái chữ ngã này là chân ngã và nó chân ngã tức là công lý đó. Thì ngài Đức Phật nói kìa, không phải ai nói, nhưng mà Đức Phật nói cái này, nhưng mà ngài nói cái chữ ngã đâu phải là ngài đâu.
Từ
ngã đó là chân ngã, nghĩa là như thế này nè, nhựa nhữ sắc kiến ngã
có đoạn gì,
nếu người nào mà cứ lên để cho cái sắc để mà tìm thấy cái chữ ngã, tôi mà cứ lo ăn thanh sắc tương, tôi mà cứ lo cái gì ở bên ngoài không để mà tìm cái ngã, cái cơ ngã đó thì không được. Diễn âm thanh còn ngã, cứ lo dùng cái âm thanh để mà cầu cái chân ngã
trong cái bài
thì thiện nhân hành tà đạo nhấn nhận như vậy, đó là hành tà đó bóc na kiến như là không bao giờ thấy được
sáu loại
không bao giờ thấy được trong Phật của mình, là bởi vì mình cứ lo quá biết cái gì bằng cái gì, bằng cái sắc, bằng cái thanh, bằng cái hương, cái vị, cái thức của pháp, cho nên không bao giờ thấy được cái Phật tánh của mình. Thì khi chủ nhất của kinh Tiên Cương á là chỉ của chúng ta bị đó. Còn nếu là người nào mà giảng được vị thanh, nếu dùng cái sắc mà thấy Phật, dùng cái âm thanh mà thấy Phật, ngã là nó Phật á, thì cái người đó làm tà đạo trong tỉnh Như Lai thì cái người nó thấp là người chỉ có
nhã,
thành ra chữ nhã đối với gì đó là chân nhã, chân lý. Yeah. Mà chân lý thì không thể dùng một âm thanh chắc tới được, nó là cái gì vậy, tức là cái sự sáng suốt của nhận định được. Thì ở đây nói rằng ở trong bốn câu kệ, một bài kệ bốn câu chứ thì người khác sẽ nói để cho người ta hiểu là người ta hiểu được tất cả những vật hiểu được
ngũ chánh nghiệp
cao quý, người mà hiểu được sự vật, hiểu được đời, hiểu được đạo rồi thì người đó mới làm chủ được tình hình. Mà làm chủ mình nên là người đó là chủ của ông mà thế, còn hiện bây giờ chúng sanh là bị động hết, một chuyện nhỏ cũng bị động, một chuyện làm nô lệ cho vật chất, vật chất anh hai chữ đâu thì đi đó, biểu đâu thì đi đó. Ví dụ như một thánh nhân qua, quý vị đọc những cái sự tích của các bậc thánh hành bình là người ta lúc nào cũng tiến vào chứ không bao giờ bị vào cái mặt bên ở ngoài đào mà tiến. Cho nên trên Kinh Lan Yên các cái câu đó, giữa năng tiến
và
tức đọc như là người nào tiến được sự vào thì người ta đọc với các bậc Phật. Còn người ta đã bị vào tiến thế không? Tới giờ ngầu theo, tới giờ tụng kinh
tập khởi
tinh tư
của sống là có đoạn
mình vô ngồi chìa một cái máu ngồi chìa một phút thì đột lên đột xuống, mình không tự chủ mình thi chứ tụng kinh giống vậy, tụng kinh thì thôi miệng tụng ngon lành lắm mà nó không nghĩ gì. Nếu người là thuộc lòng tụng bát nhã giảng tăng của người Nam Mô A Di Đà là tụng dân đó là nghĩ gì nó ở nhà nhà
thế nào thế nào thế nào
là cũng như cái tâm nó loạn
nhập thế nào
không có biết. Bây giờ đến cái phần thứ 9, tức là nhất tướng vô tướng. Phần này cũng cao quá. Nhất tướng, tức là không có một cái tướng trạng nào hết. Và vô tướng. Nè, tôi vừa nói cái tướng không hiểu gì sao.
Đoạn sách.
Vì cái quả tu đào hoàng hơn.
Và thánh.
Có phải nghĩ như thế này không? Ta được cái quả tu đào hoàng chắc. Ngài tu Bồ Đề chưa là bạch Đức Thế Tôn dạ không được đâu. Chưa Thế Tôn vì sao? Vì cái người nào hiểu cái quả tu đào hoàng gọi nghĩa nó là nhạc yêu mới vào nó vòng thánh, cho nên gọi là tu đào hoàng. Mà không có cái chỗ nhạc thì Phật có cái gì đó mình nhạc, tại vì mình cho lời vào dòng thánh thế này cái kia cái thế này mà cũng không có nhập sắc lên nhân người chúc pháp thì như thế đó mới gọi là tu đạo hoàng, hiểu không? Bây giờ nghĩa là như thế này, ở bên cái đoạn trước á là Đức Phật nói rằng người đời thật sự bị tâm linh không được sáng là vì người đời bị các cảnh vọng bám víu là cảnh vọng, cho nên tâm nó bị hạn hẹp không được sáng. bây giờ bắt đầu mới bắt đầu đây là nói cái quả mà mình tính ngộ, thì cái quả tính ngộ đó người mà tính ngộ cái quả đó cũng đừng có khắc trước nữa. Nếu mà biết mình là người tính quả tu đàng hoàng thì cái tu phải là quả tu. Bởi vì sao? Bởi vì cái quả tu đà hoàng người ta gọi là nhập lưu, mà có cái gì ở đâu nhập lưu không nhập lưu? Để đi chào, để chào mà phải học đạo, mà phải tâm trí, phải để ý cái trong tôi hiểu, tôi hiểu nổi, nhưng mà tôi cố gắng tôi giải để cái gì hiểu. Có nghĩa là như thế nào? Những cái gì mà mình còn cho mình được á, thì đó. Ví dụ như bây giờ mình tu tập như hồi nãy tôi đã mở màn nói trong cái gì đầu đó, mình hết sức cố gắng tu chứng được một cái quả gì mà mình cứ cho mình chứng được cái quả gì thì cái quả gì nó chưa phải là đặc biệt, mà chưa phải là biệt nữa. Như vậy thì phải như thế nào? Thì chúng ta cứ bật
chúng ta bước cái thần thức,
khi mà mùa xuân nó đến thì hoa nó nở, mà nó hoa nó nở thì nó tự nhiên thôi. Bình ra nó hồng lá này nở như thế này, qua kia nở, mệt lắm, thấy không? Mùa xuân đến được hoa nở, người tu hành cố gắng thì tới cái phần chứng ngộ. Cho nên việc ra nói chứng ngộ cái gì? Trở lại cái bản, kêu là cái bản tính sắc xuất của mình. Trong kinh nói cho kêu là liễu ngộ đồng vị ngộ, liễu ngộ đồng vị ngộ. Liễu ngộ là người đã giác ngộ rồi, đồng với cái người không giác ngộ. Ai mà phát biểu được nói cái ý kiến mình hay á, câu đó đó nói là cái người mà chưa, cái người đã giác ngộ rồi đồng với cái người chưa giác ngộ. Cái câu nói cũng cao lắm chứ không phải tưởng đâu.
Thì chúng ta
đồng thôi được. Thí dụ như bây giờ Đức Phật là một đã giác ngộ rồi, còn mình chưa giác ngộ mà nói đồng thôi được. Cái chữ đồng ở đây là đồng với mặt
do hành,
liễu ngộ đồng vị ngộ. Cũng như bây giờ tôi nói như thế này đi, nhưng cái ví dụ này để ví dụ thấy nè. Ví dụ bây giờ như cái tay của mình,
của hàng nào
cái tay của mình
cái nào là có
người chưa biết viết chữ tạo,
chưa hiền.
Thì ra hiện bây giờ mình chưa biết viết ba cái chữ tu bổ này, cái tay của này tu bổ mình chưa biết được, đúng không? Thì đương nhiên là mình phải học chứ nha. Mà mình chưa biết viết tức là cái tay này giống biết chưa? Rồi bây giờ có người nào họ chỉ cho mình là chữ tu là như thế này, viết như thế này, chữ bồ là viết như thế này, chữ đề là viết như thế này, mình học. Nếu có người khán giả thì ta học qua trường bữa trước,
mình
biết được. Cái người tối giờ thì có thể nói rằng
chúng ta
phải là
khen chi vô vinh.
Còn cái người mà thiền quốc thiền cung á thì lại bốn biết, ở trong bốn tiếng buổi sáng mà biết biết đi với lại biết tâm hết. Cái chữ tu quên chữ bồ, cái chữ bồ chữ đề quên hết. Nhưng mà nếu cố gắng thì qua một cái thời gian nào đó thì cái tay người ta hô ba chữ tu rồi đây dạ. Thì ta dốt cái bữa trước, cái bữa trước này thì dừng biết được. Mà khi biết được rồi thì quý vị ta nhớ, khi biết được rồi thì cũng biết cái này, mà khi chưa biết được cũng biết cái này đến. Cái nghĩa đó cho nên gọi là liễu ngộ đọc vị ngộ. Cái người mà liễu ngộ biết được cái chữ đó cũng như cái khi chưa biết được chữ đó cũng là cái tâm. Do nên sự tu đây là nói lý đạo này. Sự tu là gì? Trở về
đúng
cái bản thân. Thành Phật là thành cái gì? Là hoàn thành cái sự sáng suốt giác ngộ. Mình bản thân sáng suốt giác ngộ từ vô thủy tới bây giờ đã có, nhưng là tại vì mình chạy theo cuộc đời, bám víu theo cuộc đời giả tạo, cho nên bây giờ nó mù mịt hết, nó lung tung hết. Bây giờ mình tu là gì?
Chiều sáng sửa sáu cái,
để trở về lại với cái tánh sáng của mình. Cho nên nói thành Phật thành tổ là gì? Trở về luôn, trở về lại cái của mình hẳn có, cũng như cái gương hay là cái viên đầu mà hôm tôi nói đó. Ngọc kia chẳng giữa chẳng màng cũng thành hư dụng cũng ngoài thì cũng đây đó. Bởi vì cái viên ngọc đó, viên ngọc đó là viên nào trước sau như một, nhưng mà những cái viên ngọc nó bị nó nằm ở dưới buồng này, nhất là buồng mà buồng ở đồng tháp 10 bám giữ quá, nói để cái gì nhớ cho tôi nghe đó. Thì bây giờ
cái viên ngọc ở trong nó sẵn có là viên ngọc trong cái nhựa đó bây giờ, nhưng mà nó có thể nó ở chùa có viên ngọc sẵn rồi không được. Bây giờ thấy là thế nào, đây là
làm nhiều
đúng nguyên lý hiện tại, thì cái tu của người bây giờ đấy là giữa đúng
nữa.
Ai lau chùi ai rửa nhanh thì buồn nó hết, đốt nó hết, bụi nó tiêu thì viên ngọc nó chuyển. Người tu cũng vậy, chứ không phải là khi mình tu thành phẩm thì nó khác, thì nó không khác đâu. Nó chỉ có cái nếu muốn nó khác thì tu mê với ngộ của
Phật.
Hãy giác thì gọi là Phật.
Khi mà chúng ta đã có thành động.